Hồng Liên Bảo Giám, chương 2114, Thỉnh Cầu Rời Đi, 2, Góc Chuyện Audio.com, Thế Giới Tiên Cảnh Phi Thường Cần Cường Giả Đẳng Cấp Tiên Đế, bởi vì trước đây cho dù tăng thêm tất cả tiên nhân thế giới Thần Châu, muốn thống trị một vũ trụ cũng có nhân tố không ổn định. Hôm nay Vô Ưu Công Chúa tiến giai tiên đế, tất cả binh khí chiến tranh có vấn đề phương diện pháp tắc đều có thể giải quyết. Nói cách khác, cho dù đi vũ trụ khác chinh chiến, tất cả mọi người không cần phải lo lắng bỗng nhiên lực lượng trang bị bị áp chế. Địch nhân muốn đánh lén thế giới tiên cảnh cũng làm không được, chỉ có thể chính diện cường công. Về phần Tô Mộ là Thái Sơ Yêu Thần, đó là tác dụng uy hiếp, tiến công có lợi, phòng thủ còn không bằng Vô Ưu Công Chúa tọa chấn. Nói trắng ra một điểm, Vô Ưu Công Chúa bảo đảm trận doanh không mất, Tô Mộ muốn giết ai là giết ai. Tô Kính Thành Vạn Tiên Chi Vương. Dường như khó lý giải, mọi người không hiểu nhiều về địa tiên. Hẳn là cùng cảnh giới với, ít nhất xem, Tô Kính cường đại hơn một ít. Đường Hà gật gật đầu, hắn ngồi ngay ngắn tại đó, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có kim lôi nổ vang, thân thể của hắn bị đánh nát bấy, sau đó tổ hợp một lần nữa, trước mặt là chiếc chén trà, nước trong chén trà không có gợn sóng. Chúc mừng, Mộ Ngân Mâu nói xong hai chữ này, đột nhiên thân thu nhỏ lại và co sập vào bên trong, trong nháy mắt nàng nhỏ như hạt đậu nành. Mọi người nghe được trong thân thể nàng có lôi âm không ngừng nổ vang, trong tiếng nổ vang, thân thể Mộ Ngân Mâu chậm rãi tăng trưởng lần nữa. Hai người liên tục tấn chức là việc đám người Tô Kính không nghĩ tới. Lại nhìn Tố Nhân Long, chung quanh thân thể của hắn xuất hiện nhiều vô hình chi nhân điên cuồng cắt lên thân thể hắn, đây là binh gia thần kiếp. Mỗi một công kích đều cắt một pa ẩn thân thể của Tố Nhân Long. Trong Bát Cảnh Cung, bảy người đồng thời độ kiếp. Trần La và Đàm Viêm vốn là người hiểu biết ít, bây giờ bọn họ thỏa mãn với lựa chọn lúc trước. Bạch Tử Thần và Lâm Tạ Hồng tích lũy càng thâm hậu, hiện tại độ kiếp bình thản như nước. Trong Vô Ưu lĩnh vực, trạng thái của mọi người đạt tới mức tốt nhất, thậm chí khí vận trong tối tăm cũng nắm chắc không ít. Vô Ưu công chúa cúi đầu trầm tư, trong bản thân mình có thứ gì đó dài ra, đó là nàng bồi dưỡng thân ngoại hóa thân. Bởi vì cho dù tiến công hay phòng thủ, tác dụng của mình vô cùng lớn. Dùng thân ngoại hóa thân tọa trấn Bát Cảnh Cung là đầy đủ, tiến công nên dùng bản thể làm. Tám công chủ đã thành nhân vật cấp tiên đế, địa phủ và thần binh phủ cũng đều có đầu lĩnh tiến giai, Tô Kính cảm thấy khó hiểu. Bởi vì lúc trước tất cả mọi người không có dễ dàng như vậy, chỉ có lúc này này nước chảy mây trôi, kiếp số rất nhẹ nhàng. Thời điểm mọi người hoàn thành tê ến giai, một đạo ý chí huyễn hoặc khó hiểu hàng lâm. Không ai biết ý chí này biểu đạt cái gì, mỗi người lại có cảm giác vui sướng không nhỏ. Hiện tại Tô Kính mới hiểu ra, là ý chí vũ trụ tán thành thế giới tiên cảnh thống trị. Đồng thời ý chí vũ trụ có thể truyền lại tin tức như thế, nói rõ vũ trụ này không còn yếu ớt như trước, đã có năng lực chống cự xâm lấn. Mặt khác lần này đạt được chỗ tốt lớn chính là vì bố cục thương nghị tạo thành. Thống nhất vũ trụ, thanh lý lực lượng còn sót lại, tăng pháp tắc vũ trụ lên. Những thứ này là thứ vũ trụ đang nhu cầu ấp bách. Tô Kính liên lạc với phân thân tại thế giới Thần Châu, quả nhiên thế giới Thần Châu bên kia có. Góc Chuyện Audio.com, người tấn chức tiên đế, lại liên lạc Tiểu Côn Luân, bên kia chỉ có một vô thượng đại la kim tiên tiến giai tiên đế, những tiên nhân cấp thấp tiến giai rất nhiều. Nhân Long, người phụ trách tiên cung tiên môn bên ngoài và chỉ huy bọn họ chuẩn bị chinh phục các vũ trụ khác, sư muội, chỗ có lực lượng thần binh phủ nên thanh lý đi, vũ trụ này không cho phép có lực lượng kháng cự. Chúng ta có ý chí vũ trụ trợ giúp, những người này không thể nấp được. Tô Kính lại ra lệnh, tất cả tiên nhân lên tiếng lĩnh mệnh. Tô Kính đứng dậy nhìn lên bầu trời, giữa ban ngày, tinh vân bên ngoài không thể che mắt của hắn. Ánh mắt của hắn có thể nhìn vào sâu trong vũ trụ. Hán Anh, cho dù ngươi có tê ến giai cũng đã không đáng để lo. Hai tiên đế tuyệt đối có thể làm ngươi không thể trốn. Trong nội tâm Tô Kính vừa nghĩ như thế, tầm mắt đạt tới, hắn nhìn thấy trong vũ trụ có Hán Anh đang đứng, hắn đang móc chính mình. Tô Kính không do dự trực tiếp xé rách không gian và tạo thành cổng truyền tống đi vào trong vũ trụ, đi tới trước mặt Hán Anh. Hán Anh hiện tại đã không phải hình tượng ba đầu sáu tay, hiển nhiên sau khi tiến giai đã khôi phục thần thông. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt nhưng lãnh đạm, chúc mừng, không nghĩ tới lại có Vạn Tiên Chi Vương xuất hiện. Hán Anh chắp tay, ngươi gọi ta đến cần làm chuyện gì? Làm giao dịch, nói, người buông tha ta, ta sẽ mang theo phân thân rời khỏi vũ trụ này. Đồng thời ta sẽ cung cấp tọa độ thế giới che ga ấu cho ngươi, khi đó ngươi thanh lý dễ dàng hơn. Ngươi không có ý định đối phó ta. Tô Kính nhíu mày, hỏi, mục đích của ta là trường sinh, đạo của ta là cướp đoạt, ta không thể tiếp tục trong vũ trụ này, nếu đã thế tại sao phải lưu lại, nếu ngươi không chịu ta sẽ cho phân thân tạo thành tổn thất lớn với ngươi. Ngươi trực tiếp rời đi không phải được sao? làm gì tới tìm ta, cần ta đồng ý sao? Tô Kính không cách nào hiểu nổi hành vi của Hán Anh cho nên mới phải hỏi thăm. Ta đã nói là giao dịch. Hán Anh cười cười nói với Tô Kính. Ta cần ngươi giúp ta luyện chế một kiện tiên khí, nếu như ngươi chịu, Hán Anh ta luân hồi muôn đời cũng không đối địch với ngươi. Đồng thời ta còn đáp ứng vạn năm sau làm một chuyện giúp ngươi. Chuyện gì cũng có thể sao? Tô Kính hỏi, cần đạo tâm chứng nhận, ví dụ như là chuyện chịu chết, nếu như bản thể của ngươi và ta cùng đi thì ta cũng không cự tuyệt, nếu chỉ mình ta đi thì ta không chịu. Bản vẽ tiên khí tài liệu đều do ngươi ra, ta có quyền phòng chế. Ta buông tha ngươi, ngươi không chỉ không đối địch với ta, ngươi cũng không thể đụng thủ hạ của ta. Nếu trong quá trình cướp đoạt tài nguyên gặp nhau thì sao? Hán Anh không có tức giận hỏi lại, tất cả bằng tài năng, thủ hạ của ta sẽ không công kích ngươi, ai có thể cướp được là của ai. Về phần có phải ngươi cố ý tranh đoạt hay không do ta phán đoán. Cách chương.